Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về cái phần tu thiền, những nghi vấn về thiền tông. Những nghi vấn về thiền tông. A. Chư tổ thiền tông không đủ chứng cứ. Câu hỏi này gồm hai nghi vấn. Phật truyền tâm ấn cho tổ Ca Diếp, không thấy ghi chép ở kinh nào. Chư tổ kế thừa ở Ấn Độ cũng không thấy ghi chép trong các sách sử sách. Về nghi vấn trên, chúng ta kinh nghiệm hiện tại có thể hiểu quá khứ. Có lắm vị thầy trong các ngành nghề, tôn giáo, đảng phái, bao giờ cũng có một vài đệ tử được bí truyền, còn đa số chỉ dạy thông thường thôi. Bởi vì người cảm thông được mình mới nói hết những bí ẩn trong lòng mình cho họ. Những điều ấy không thể nói giữa quần chúng mà chỉ nói riêng tư. Kinh chép lại chỉ ghi những lời thuyết pháp cho đông người hoặc có tính cách phổ thông. Những điều bí truyền làm sao chép được? Hơn nữa, với tổ Ca Diếp đã có mấy lần ở giữa chúng, Đức Phật mời Ngài lên ngồi chung tòa và cũng từng tán thán những gì ta biết, Ca Diếp cũng biết, vân vân. Trong các kinh A Hàm còn rõ ràng, thế thì biệt truyền tâm ấn cho tổ Ca Diếp đâu còn là gì? Cái đoạn này có những cái nghi vấn. Người ta nghi rằng thiền tông truyền trao từ Phật đến tổ và các tổ truyền nhiều đời, không có cái bằng chứng lịch sử để cho người ta tin. Thì cái điều này tôi nói hai lý do. Lý do thứ nhất, Đức Phật truyền cho tổ Ca Diếp, thì thực tình cái điều này trong kinh có nhiều chỗ nói, nhưng mà nó cũng chưa được rõ ràng cho lắm. Vì vậy mà chúng ta không có dẫn chứng được kinh nào rõ ràng, mà chỉ nói tổng quát rằng có những nơi ghi chép cái đoạn đó, nhưng mà chưa có được rõ. Vì vậy mà tôi không dẫn chứng ở đây, nhưng mà tôi chỉ nói theo kinh nghiệm thế gian. Những ông thầy truyền dạy ngành nghề, tỷ dụ như nghề võ chẳng hạn, luôn luôn dạy đệ tử, mà có những cái bí thuật nào quan trọng thì không bao giờ dạy hết cho đệ tử chung, mà chỉ dạy cho một hai người được thông cảm với mình mới dạy cho họ. Ngoài ra những cái buổi dạy chung thì chỉ nói cho những người thường thôi. Đó là cái thế gian, kinh nghiệm thế gian. Còn nói về chỗ tổ Ca Diếp được Phật truyền thừa thì không thấy kinh nào nói rõ, nhưng mà thực ra đọc trong A Hàm thì tôi thấy có hai đoạn. Một đoạn Đức Phật đang một buổi họp chúng, thì có Ngài Ca Diếp, Ngài đi vào ăn mặc rách rưới, thì chúng tăng ở dưới coi có vẻ khinh chê Ngài Ca Diếp là không đứng đắn, hèn hạ. Cho nên Đức Phật Ngài mới gọi Ngài Ca Diếp lại, hỏi và nói chuyện, rồi bảo Ngài Ca Diếp ngồi. Nhân đó Đức Phật mới nói với đại chúng rằng, những gì ta biết Ca Diếp cũng biết, những cái gì ta chứng được Ca Diếp cũng chứng được, vân vân. Nói rõ ràng đó là trong kinh A Hàm còn ghi. Và một hôm Đức Phật ngồi giảng kinh cũng ở trong A Hàm ghi, thì Ngài Ca Diếp đến, Đức Phật gọi Ca Diếp lại đây, ta chia cho nửa tòa ngồi. Thì như vậy chia nửa tòa ngồi có xứng đáng truyền y chưa? Đó, như vậy thì qua hai câu chuyện Đức Phật kể lại cho chúng tăng biết rằng, cái gì Ngài biết thì Ca Diếp cũng biết, cái gì Ngài chứng được Ca Diếp cũng chứng được. Thì nói tán thán như vậy thì thấy Ngài Ca Diếp đâu có kém Phật bao nhiêu. Rồi đoạn sau lại mời ngồi chung một tòa, Mà Ngài Ca Diếp thì nói con là đệ tử, con không dám ngồi chung, nhưng mà để thấy cái tinh thần Phật đối xử với Ngài Ca Diếp như vậy thật là quý trọng chứ không phải thường. Như vậy thì cái gì hay Ngài biết được, Ngài đều nói với Tổ Ca Diếp, cho nên Tổ Ca Diếp xứng đáng là cái người được truyền thừa, chuyện đó không phải lạ nữa. Đó là hai nghi vấn. Bây giờ nghi vấn thứ hai có tính cách học giả. Ông trong thiền tông thầy trò truyền nhau không khoa trương mà thầm lặng, chỉ cần để y bác làm tin, không thiết tuyên bố cho quần chúng biết. Có khi ở trong rừng trong núi một thầy một trò truyền nhau, làm sao có ghi sử sách? Cho nên trong nhà thiền lấy y bát làm biểu tín, tâm ấn làm mật tín. Người được thầy truyền trao y bát, đại chúng đều biết đã được truyền tâm ấn. Căn cứ vào tâm ấn, chỗ không có người trước truyền cho người sau, làm gì người sau nhận được pháp này? Đó. Thì tôi dẫn cho quý vị thấy có một số học giả khi nghiên cứu về thiền tông, họ nghi rằng thiền tông truyền nhau từ 33 vị tổ Ấn Độ Trung Hoa cho đến sau này, phần nhiều lịch sử không có ghi rõ ràng. Bởi lịch sử không có ghi rõ cho nên người ta nghi, ta nói về sự truyền bá đó e rằng không có đúng. Thậm chí có một học giả người Nhật dám nói rằng 33 vị tổ Ấn Độ Trung Hoa đó là do ngài thần hội tự lập nên hay là chỉ tự dựng ra, chứ sự thật không có. Mà điều đó là cái điều hết sức là bạo, nói ra là bất kể sách vở. Chứ còn tôi đọc trong cái cuốn Maha Chỉ Quán của Ngài Trí Giá Đại Sư ở tập 1 đã nói tới 26 vị tổ Ấn Độ. Mà Ngài Trí Giả Đại Sư là người ở đời trần, chưa tới đời tùy. Còn Tổ Đạt Ma sau này khi truyền sang là thời sau nữa, mà đã biết rằng có 26 vị tổ trước rồi, thì tới Tổ Đạt Ma qua mới nói tới vị tổ thứ 28, phải không? Thì như vậy làm sao trước đó Ngài Trí Giả Đại Sư đã ghi được 26 vị tổ, rồi sao tiếp một hai vị nữa là dám nói rằng Ngài thần hội ức hiếp? Cái đó làm cái quá đáng. Cho nên cái phần ghi như vậy, đòi hỏi như vậy, nó không có thực tế. Nghi vấn thứ hai có tính cách học giả, đó là tôi đã ghi nói, chỉ cần để y bác làm tin, không thiết tuyên bố cho quần chúng biết. Chỗ đó quý vị thấy, ví dụ như Tổ Đạt Ma truyền cho Tổ Huệ Khả, thì lúc đó lấy cái gì để cho người ta tin? Tổ nói rằng ta là người Ấn, ngươi là người Hoa, mà giờ ngươi lãnh hội được yếu chỉ của ta, bây giờ nếu nói thì không ai tin. Vì vậy mà để cái y bát này lại để làm biểu tín, còn ở bên trong lãnh hội được yếu chỉ, đó là tâm ấn. Như vậy nhờ y bát của Tổ Đạt Ma mà người sau họ mới tin Tổ Huệ Khả là cái người được truyền tâm ấn. Như vậy thì tâm ấn gọi là cái nội tín, còn cái y bát là cái biểu tín ở bên ngoài. Như vậy sau này từ đó về sau thì nó mới có sự khác. Cho nên đây tôi nói tiếp, cho nên trong nhà thiền lấy y bát làm biểu tín, tâm ấn làm mật tín. Người được thầy trao y bát, đại chúng đều biết đã được truyền tâm ấn. Căn cứ vào tâm ấn, nếu không có người trước truyền cho người sau, làm gì người sau nhận được pháp này? Ví như một gia tộc có hòn ngọc quý, từ ông cha truyền đến con cháu, đến đời cháu thứ 60 nhận được hòn ngọc do người cha thứ 59 trao cho. Người cha kể lịch sử truyền trao trong gia tộc cho nó nghe, nó nhận được hòn ngọc thật. Trong hòn ngọc có khắc niên hiệu của thời ông bà xa xưa của nó. Thử hỏi nó có tin lời kể lại của cha nó là thật chăng? Trừ ra những người không biết hòn ngọc thì khó tin chuyện ấy. Cũng thế, pháp trực chỉ nhân tâm của nhà thiền không phải là chuyện ngẫu nhiên được, cần có thiện tri thức chỉ dạy mới nhận ra. Người nhận ra pháp này tự nhiên không còn nghi ngờ sự truyền thừa của chư tổ. Nếu nói cần phải có sự chứng minh của lịch sử thì việc trong rừng trong núi của cá nhân làm gì có lịch sử đó. Thì cái đoạn này tôi cũng nói rõ cho quý vị thấy. Tôi ví dụ có một người được người cha trao cho một hòn ngọc quý, nói tổ tiên mình ngày xưa được hòn ngọc này truyền nối đến bây giờ là 60 đời. Rồi đứa con nhận hòn ngọc với người cha, cầm hòn ngọc trong tay và tôi thấy ghi cái niên kỷ từ đời thứ nhất cho đến đời thứ 60. Như vậy thì cái lịch sử truyền từ ông xa nhất là ông thứ một đến những ông sau tới cha nó là 59, nó là 60, thì nó có tin lịch sử đó là thiệt hay không? Nếu nó cầm hòn ngọc trong tay, nó thấy ghi rõ như vậy thì nó tự nhiên phải tin nè, phải không? Trừ phi những người không có cầm hòn ngọc trong tay mà nói cái gia đình đó tổ tiên truyền cho họ được hòn ngọc vân vân thì mình tin không? Nhất định là không tin. Như vậy ai tin được sự truyền thừa là người đó nắm được cái hòn ngọc thì mới tin. Cũng như vậy về thiền tông, về sự truyền thừa nó riêng rẽ bí ẩn, mà nếu căn cứ trên lịch sử xem sách vở để nghiên cứu để tìm hiểu tin thì rất là khó tin. Nhưng mà ai tu đi sâu trong đó, nhận được cái yếu chỉ đó thì người ta tin cách dễ dàng. Bởi vậy cho nên năm tôi ra ngoài Bắc buổi nói chuyện ở viện Hán Nôm, tôi tuyên bố hẳn rằng tôi là hành giả chứ không phải là học giả. Bởi là hành giả cho nên tôi chỉ có thể nói những cái gì ở trong cái phần tu hành thấy hiểu của tôi thôi, chứ không phải nói cái rộng mênh mông bên ngoài. Thì tôi cũng có dẫn câu chuyện này để cho họ hiểu, nhưng mà đa số họ không hiểu. Đó là cái ý tôi muốn nói. Thì ở đây quý vị thấy về sử truyền thừa của thiền tông từ tổ Ca Diếp cho tới tổ Huệ Năng trải qua 33 đời từ Ấn Độ đến Trung Hoa. Rồi tiếp sau tuy không truyền y bát nữa, nhưng mà vì cái hội chúng đông từ 500, 700 cho tới 1000 trên ngàn, cho nên một vị thiền sư nào trong hội lãnh ngộ được cái yếu chỉ thiền, ông thầy chỉ nói một câu hoặc là tán thán hoặc là một hành động gì để tỏ rằng tin tưởng người đó thì hội chúng đều biết, cho nên khỏi cần truyền nữa. Vì vậy mà sau này không có truyền y bát mà chỉ là truyền tâm ấn. Đó là cái phần thứ nhất. Qua cái phần thứ hai này nó rắc rối hơn. Ai truyền tâm ấn cho chúng tôi đó? Thì như vậy các tổ hồi xưa 33 vị tổ Ấn Độ Trung Hoa vừa truyền tâm ấn mà để cho người ta tin, liền có truyền y bát nữa. Rồi sau Trung Hoa, từ đời Tống về sau, người hiểu đạo quá nhiều, ngộ thiền cũng lắm, cho nên không truyền y bát mà chỉ truyền tâm ấn. Người nào cũng được thầy truyền, nhưng mà truyền tâm ấn, rồi kế thừa có hệ phái hẳn hoi. Nhưng mà đến tôi bây giờ, tôi chủ trương khôi phục thiền tông, người ta đặt câu hỏi ai truyền tâm ấn cho tôi mà tôi dám nói thiền tông? Đó, đó là một cái câu hỏi rất khó trả lời. Nhưng còn thêm một vài đoạn sau, người tôi đọc rồi sẽ giải thích. Nghi vấn này rất hữu lý, người biết chút ít về thiền, không ai chẳng đặt nghi vấn này. Từ lục tổ về trước, tổ truyền nhau, trong thì ấn tâm, ngoài truyền y bát làm biểu tính. Lục tổ về sau không còn truyền y bát nữa, vì nhiều người hiểu thiền, nghe một câu nói, thấy một hành động là biết người ấy thế nào rồi. Hơn nữa, một vị thiền sư, một vị thiện tri thức nổi tiếng, được chúng theo tham vấn, có cả 500-700 một ngàn. Nếu có một người được vị chuyên thức, thiện tri thức ấn chứng, tức thiên hạ đều biết, cần gì phải có y bát. Xong, một vị ra làm thiện tri thức, hướng dẫn người tu học, đều phải được thầy.